trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống.
Các bạn thân mến, Dế đang ngồi chờ người bạn của chúng ta trong chương trình hôm nay. Nhưng Dế đang ngồi trong một khung cảnh rất đặc biệt. Bây giờ đã là 8 giờ, nhưng mặt trời vẫn đang gay gắt và gió thổi rất dễ chịu. Một nghệ sĩ lang thang đang chơi mandolin những tác phẩm cổ điển bất hủ. Khung cảnh lãng mạn thế này mà không nghe nhạc thì thật là không phải. Vậy nên trong khi chờ đợi, chúng mình cùng nghe một chút nhạc nhé.
J'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris.
Đây rồi, một chàng trai với nụ cười ấm áp đang bước đến. Chúng ta bắt đầu thôi. Chào bạn.
Chào bạn.
Bạn giới thiệu một chút về bản thân mình đi.
Chào các bạn, mình tên là Dương. Mình hiện tại đang du học ở Pháp và thành phố mình sống là ở Paris. Mình đã sang đây được 11 tháng.
Các bạn thân mến, vậy là mọi người đã đoán ra Dế đang thực hiện cuộc phỏng vấn này ở đâu rồi đấy. Bạn Dương và Dế đang ngồi ở bờ sông Sen. Dương thân mến, ngoài Việt Nam và Pháp, bạn đã từng đến đất nước nào khác nữa không?
Ngoài Việt Nam và Pháp thì trước khi sang Pháp mình chưa từng bước ra khỏi biên giới của Việt Nam. Và sau khi sang đây rồi thì mình có đi một số nước, ví dụ như là Séc và Đức và Ba Lan.
Hoàn toàn trong 9 tháng đấy bạn đã kịp du lịch đến Séc, Đức và Ba Lan.
Nói thực ra thì cũng không phải là du lịch, mà cái điểm du lịch chủ yếu của mình là ở Séc. Còn vì cái điểm du lịch đó ở gần biên giới với Ba Lan và Đức nên mình đã tiện thể sang Đức và Ba Lan trong một số thời gian, một chút thời gian.
Bạn ở Séc được bao lâu?
Mình ở Séc được 10 ngày trong cái dịp Tết Nguyên Đán
vừa qua.
Vừa qua.
Mình nghe các bạn du học nói là cái cuộc sống của du học sinh buồn nhất là Noel và Tết. Có phải lý do vì thế mà bạn sang Séc không?
Thực ra thì đấy chỉ là lý do phụ. Còn lý do chính của mình đấy là mình có người thân ở bên đó. Chứ còn mình nghĩ là với cả các bạn du học nói chung thì đấy, cái sự cô đơn và cái sự nhớ nhà thực sự là một vấn đề. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình nghĩ đó không phải là vấn đề lớn nhất. Vậy nên là sang Séc chơi chỉ là để thăm họ hàng trong dịp Tết dân tộc mà thôi.
Đúng theo cổ truyền của Việt Nam.
Đúng.
Thế còn ở Pháp thì bạn đã thăm những thành phố nào rồi?
Ở Pháp mình cũng đi được một số thành phố, ví dụ như ở phía Nam thì mình đi được Bordeaux, và ở mạn phía Bắc thì mình đi được Lille, và mình có từ Lille mình đã lên phía biển Calais.
Trong những thành phố đó thì bạn cảm thấy thân thiết với thành phố nào nhé? Có phải là Paris không?
Thực ra cuộc sống bề bộn ở Paris thì đối với mình một năm có vẻ như là đã quá đủ. Còn khi sau khi đi thăm được một số thành phố như vậy, mình có vẻ thấy thích cuộc sống yên tĩnh, một cuộc sống trầm lặng nhưng mà có vẻ là mọi người sống với nhau gần hơn. Đấy là cuộc sống ở các thành phố phía Bắc, ví dụ như là Lille, đặc biệt là Lille mình cảm thấy rất là thích.
Bạn nói kỹ hơn một chút về Paris đi. Cảm nhận, theo cảm nhận của bạn, bởi vì đối với mọi người thì Paris là một thành phố đầy mơ ước. Đấy là một thành phố của ánh sáng, đấy là một thành phố của văn hóa, đấy là một thành phố...
Đó thực sự là một thành phố hoa lệ. Paris đó thực sự là một thành phố hoa lệ với những người thích sự thay đổi và thích cái cuộc sống náo nhiệt. Nhưng đối với mình thì một con người cũng có lúc này lúc kia, nhưng mà có vẻ như là trong thời gian này mình nghiêng về cái cuộc sống trầm lặng, sâu lắng là nhiều hơn.
Thế tại sao bạn lại chọn Paris để học?
tại vì đó có ngôi trường mà mình yêu thích và có ngôi trường đó đào tạo ngành mà mình thực sự cần học.
Vì lý do nào mà bạn lại đi du học?
Mình nghĩ rằng với những người đang theo học của ngành của mình thì Pháp là một đất nước thật sự là tuyệt vời để phát triển kỹ năng.
Cuộc sống của du học sinh như thế nào?
Cuộc sống của du học sinh cũng có nhiều lúc trầm lúc bồng.
Giống như một bản nhạc.
Đúng, đó là một bản nhạc của cuộc sống. Có thể trong 1-2 ngày bạn sẽ thực sự là buồn vì nhớ nhà, vì rất nhiều là lý do mà toàn là lý do ngoại cảnh thôi. Nhưng mà ngay sau đấy khi bạn đi một bữa phết hoặc là bạn gặp một bạn bè tâm đầu ý hợp, dù chỉ nói chuyện trên mạng, bạn cũng có thể thấy cuộc sống tươi vui trở lại, thấy cuộc sống có nhiều ánh sáng về phía trước hơn.
Và có vẻ như cả phết lẫn người bạn đấy cũng là ngoại cảnh.
Thì đôi khi người ta cũng chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh rất là nhiều, đặc biệt là đối với những người đi du học.
Đối với bạn thì điều gì là điều khó khăn nhất khi là một du học sinh?
Theo mình nghĩ thì đối với một du học sinh có rất nhiều khó khăn. Đó là sự khó khăn về khi hòa nhập với cuộc sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Thứ hai đó là sự giao tiếp ngôn ngữ, khi tất cả những cái công việc mình làm đều phải bằng một ngôn ngữ khác, và tất cả mọi việc từ giấy tờ, từ tài chính, từ học tập mình đều phải tự làm một mình hết.
Vậy đâu là điều khó khăn nhất?
Theo mình thì với những bạn mới sang thì ngôn ngữ sẽ là một cái thách thức rất là lớn.
Thế còn đối với bạn, một người mà đã có cuộc sống của du học sinh trong gần một năm, thì đến bây giờ điều gì đối với bạn là khó khăn nhất?
Đối với mỗi người du học sinh nói chung thì sau khi học một thời gian ở nước ngoài, các bạn sẽ có một con đường riêng cũng cho riêng mình để tiếp tục đi tới. Đối với mình nói riêng thì mình muốn ở lại Pháp một vài năm để làm việc trong lĩnh vực mà mình đã học và đã tu nghiệp ở đây. Và sau đó, sau một khoảng thời gian một vài năm chẳng hạn, thì mình sẽ quay trở về Việt Nam và áp dụng những cái kỹ thuật, những cái kinh nghiệm mà mình học được ở bên này. Và trong cái quá trình đó, với mình thực sự khó khăn đó là tìm việc trong bối cảnh mà cả thế giới đang suy thoái, thế nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái môi trường làm việc của mình, cái sự tìm công việc, cái khả năng tìm được công việc của mọi người. Thế nhưng mình nghĩ là cái việc khó khăn nhất đó là gia hạn TIP của mình.
TIP là gì?
TIP là cái giấy tờ chứng minh rằng mình được sống và làm việc hợp pháp.
Nó được cấp trong thời gian bao lâu?
Với TIP loại mới thì mỗi sinh viên sẽ được cấp trong vòng 1 năm hoặc là tương ứng với cái thời gian học của mình ở bên Pháp.
Tức là bây giờ bạn đã hoàn thành xong chương trình học của mình bên Pháp. Và đúng, nếu bạn muốn ở lại thì bạn sẽ phải đổi sang một cái TIP khác.
Đúng như thế.
Khi ở Việt Nam thì bạn có lường trước là sẽ đối mặt với những khó khăn này không?
Khi ở Việt Nam thì mình cũng tự chuẩn bị cho mình là sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng đến từng giai đoạn thì mình có những cái trải nghiệm
hoàn toàn mới mẻ
về những cái khó khăn đấy, và đặc biệt là trong thời gian này.
Vì sao biết là khó khăn như vậy mà bạn vẫn lựa chọn là sẽ du học, hoặc là vì sao lại không từ bỏ và quay về Việt Nam?
Đối với một người trẻ thì luôn thích sự thách thức, và mình cũng là một người như vậy
khi người ta còn trẻ.
Chính xác.
Cảm ơn bạn vì đấy cũng chính là một trong những khẩu hiệu gần đây của Cảm Xúc Cuộc Sống. Điều gì là điều lớn nhất mà bạn đã thu nhận được trong con đường của người đất khách?
Có lẽ trong thời gian mình lưu lại Pháp thì cái mà mình thu được nhiều nhất ở Pháp là kiến thức và sự tự lập.
Nếu như được lựa chọn lại thì bạn có lựa chọn sẽ đi trên con đường gồm về này không?
Mình thích sự thử thách nên nếu được quay trở lại thì mình chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn con đường này. và nếu có khác thì chỉ khác là mình sẽ thêm quyết tâm nhiều hơn để làm tốt hơn những cái việc mà đã trải qua.
Kế hoạch tương lai xa, tương lai gần của bạn là gì?
Kế hoạch tương lai xa thì như mình đã nói với cả mọi người, đó là mình sẽ tiếp tục ở đây thêm một vài năm để lấy kinh nghiệm, lấy kiến thức để trở về Việt Nam. Còn kế hoạch ngắn hạn của mình, trong thời gian cho phép, mình phải tìm được một công việc theo đúng nghĩa của nó.
Mình tin là bạn sẽ làm được điều đó thôi, bởi vì khi mà người ta đã có quyết tâm và bản thân người ta là một người có năng lực thì chuyện đó không quá khó khăn để có thể xảy ra được.
Mình cũng hy vọng như thế.
Bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua, chặng đường rất vất vả đã qua, nếu nói về một điều ấn tượng nhất đối với bạn thì đó sẽ là gì?
Trong 11 tháng vừa qua, nếu bỏ qua những sự ấn tượng về cơ sở vật chất của người Pháp, về sự chuyên nghiệp của sinh viên Pháp, thì
mình chỉ muốn nói về bản thân bạn đi. Chúng ta hãy bỏ qua những khía cạnh khách quan, chúng ta hãy nói đến bản thân bạn và cái con đường vất vả của bạn.
Còn nếu tự bản thân mình nói về bản thân về mình thì có lẽ sẽ là hơi chủ quan, nhưng mình cảm thấy hài lòng với những gì mình đã học được, những gì mình đã tích lũy được. Ngoài ra mình cũng hài lòng vì sau một chặng đường như vậy thì đến thời điểm này mình vẫn đang giữ được những điều mà mình trân trọng trong con người mình.
Có vẻ là
hơi to tát quá.
Không, dế không định nói như vậy, mà dế muốn nói rằng là sau một chặng đường vất vả đến như vậy mà bạn vẫn giữ nguyên được con người bạn, đó là có lẽ đó là một điều phi thường.
Bạn đừng dùng từ phi thường vì nghe có vẻ quá to tát, bởi vì có rất nhiều bạn du học sinh đã trải qua những cái việc như mình rồi.
Và bây giờ ở thời điểm này, cũng giống như tất cả những khách mời khác thôi, sẽ là một câu hỏi rất quen thuộc. Bạn hãy lựa chọn cho mình một bài hát hoặc một bản nhạc mà bạn mong muốn.
Không biết là mình có được yêu cầu một bản nhạc không lời không?
Nếu không, bài đó có trong kho nhạc của Dế thì Dế rất sẵn lòng.
Vậy thì mình muốn nghe bản nhạc Kiss the Rain của Yiruma.
Các bạn thân mến, và bây giờ xin mời các bạn cùng với bạn Dương thưởng thức bản nhạc Kiss the Rain của Yiruma.